Khi trở về đến Rome, Caesar mới thấy những người bạn của mình nói không sai. Tình hình La Mã rất nguy kịch. Caesar phải đối mặt với cảnh loạn lạc của La Mã. Nền độc lập của Cộng hòa La Mã đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trước tiên, Caesar dẫn quân đến vùng Asia, do Caesar ở lại Ai Cập quá lâu, mất đi sự khống chế đối với vùng Asia. Vùng đất này bị chia năm xẻ bảy, tự xưng vương xưng bá. Ông tấn công Asia từ phía biển. Caesar tấn công tiêu diệt toàn bộ các thuyền chiến ở cửa biển, sau đó dẫn một đội quân thiện chiến nhiều năm kinh nghiệm tấn công Bosporus, lấy lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất, mình định phương đông. Khi chiến trường chưa được dọn sạch, Caesar đã viết thư báo tin chiến thắng cho bạn bè của ông ở La Mã với ngôn từ mộc mạc, giản dị, chính xác. Chiến thắng vĩ đại như thế, nhưng Caesar chỉ gói gọn trong ba từ ngắn gọn: ta đến, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Caesar được cách thần thành hóa bản thân mình từ con người Cleopatra, cần lợi dụng chiến thắng này để làm yên lòng dân, lấy lại hình ảnh của ông trong dân chúng. Câu nói trên có nghĩa là: ta đem quân đến, nhìn thấy kẻ địch, liền tiến đánh và chiến thắng. Sau đó Caesar nhanh chóng dẫn quân trở về La Mã. Thật không ngờ, cảnh hỗn loạn ở La Mã đang chờ đón ông. Trong thời gian Caesar chinh chiến ở nước ngoài, một số binh sĩ lớn tuổi, người Scipio Decia, do phục vụ quá thời hạn trong quân đội nhưng không được hưởng chính sách thỏa đáng nên đã nổi loạn. Họ không phục tùng mệnh lệnh tăng diện cho chiến trường Asia. Ngoài ra, họ còn giết chết hai thành viên thuộc phe Caesar trong viện nguyên lão. Họ tiến quân vào La Mã, tập trung thị uy ở quảng trường Marcius. Trong đó, bao gồm quân đoàn số 10 tinh nhuệ của Caesar. Sau khi nắm bắt tình hình, Caesar quyết định đích thân đến quảng trường. Các anh em, mọi người muốn làm gì? Caesar đứng trên khán đài, hỏi với giọng rất nghiêm túc. Đám binh sĩ thấy Caesar tướng quân đích thân đi đến nơi nên có vẻ lo ngại. Họ lên tiếng yêu cầu được hưởng các chính sách đãi ngộ, liền tìm cớ đòi phục viên trở về nước. Họ hiểu rằng Caesar đang rất cần có nhiều binh sĩ nên nhất định sẽ không để cho họ bỏ đi. Chỉ cần Caesar giữ họ ở lại thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Caesar hiểu rất rõ tâm lý của binh sĩ, cảm thấy những đòi hỏi của binh sĩ có phần chính đáng. Nhưng hành động ép người quá đáng của họ không thể dung tha. Nếu không thì sau này sẽ rất khó trị. Cần phải cho họ một bài học để họ sợ nhưng vẫn trung thành. Caesar suy nghĩ một lát và nói: được, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh em, đồng ý cho tất cả anh em phục viên. Quảng trường bỗng nhiên im phăng phắc, im lặng đến sợ người. Nghe những lời nói phát ra từ miệng Caesar, các binh sĩ sợ rằng mình nghe nhầm. Khi biết rằng Caesar đồng ý cho họ về phục viên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Caesar nói tiếp: ta hiểu các anh em, khi ta và các chiến binh khác giành thắng lợi, ta sẽ cho các anh em tất cả những gì ta có thể đáp ứng được. Các binh sĩ không biết phải làm thế nào, họ không thực sự hiểu Caesar, nên họ chỉ nhận được những gì mà họ không muốn. Các thần dân của ta, Caesar lại lên tiếng, ông không dùng cụm từ các binh sĩ như trước đây, mà thay vào đó là cụm từ các thần dân. Điều đó có nghĩa là họ đều được phục viên và trở thành thần dân của La Mã. Câu nói này khiến các binh sĩ đều sợ hãi. Họ đều rất hối hận và lắp bắp: thưa tướng quân, chúng thần thực sự không muốn phục viên. Xin Caesar tướng quân hãy tha thứ cho sự hồ đồ của chúng thần. Chúng thần nguyện hết lòng phụng sự tướng quân. Sau khi nghe những lời cầu xin của đám binh sĩ, Caesar vừa tức giận vừa buồn cười. Ông không để lộ ý định của mình mà quay người đi ngay. Đám binh sĩ gọi giới theo, quay quanh lễ đài và cầu xin: xin tướng quân hãy tha cho chúng thần. Caesar suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới quay người lại và nói: ta tha thứ cho mọi người, nhưng ta thật đau lòng quân đoàn số 10 của ta cũng tham gia vào cuộc binh biến này. Ta thực sự không hiểu, trước đây ta đã đối xử rất tốt, tin tưởng mọi người. Tại sao mọi người nỡ đối xử với ta như vậy? Do đó ta quyết định, chỉ có thể để cho quân đoàn này phục viên về nhà. Sau khi ta dẹp loạn trở về, sẽ ban cho mọi người tất cả những gì ta đã hứa. Cả quảng trường như vỗ tung bởi tiếng vỗ tay. Những binh sĩ thuộc quân đoàn số 10 rất buồn. Mắt họ đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt Caesar, van xin tướng quân hãy trừng phạt họ. 10 lấy 1, 10 lấy 1. 10 lấy 1 là một hình phạt tàn bạo nhất của quân đội La Mã, tức là binh sĩ xếp thành hàng dọc và đếm. Mỗi khi đếm đến 10, thì người thứ 10 bị giết. Caesar thấy các binh sĩ thực sự ăn năn hối cải. Ông nghĩ rằng đã đến lúc phải tuyên bố quyết định của mình. Caesar nhìn những binh sĩ của mình và nói, được thôi, thấy mọi người đã thực sự hối hận như vậy, ta cũng không truy cứu nữa. Mọi người vẫn là những binh sĩ tốt của ta. Lúc này tiếng vỗ tay của các binh sĩ thuộc quân đoàn số 10 lại vang lên. Mọi người vây quanh Caesar, chụm lại nhấc Caesar lên qua đầu và xoay thành một vòng tròn. Cả quảng trường ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Trên đường về, bạn của Caesar là Acid mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta từng khuyên Caesar không nên đến quảng trường, nào ngờ sự việc được giải quyết đơn giản như vậy. Ông ta không khỏi cảm phục dũng khí và quyết đoán của Caesar. Tướng quân, tại sao tướng quân hiểu rõ tâm lý của các binh sĩ như vậy? Tướng quân không sợ binh sĩ tạo phản hay sao? Caesar mỉm cười nói, ta hiểu tâm lý của họ, ta đã từng ra sống vào chết cùng với họ. Cùng chịu hoạn nạn, tâm đầu ý hợp, họ chỉ nhất thời hồ đồ. Hơn nữa, đòi hỏi của họ không phải là không hợp lý. Tuy nhiên, ta không thể lập tức đáp ứng yêu cầu của họ. Nếu như có đủ của cải và đất đai, ta cũng sẽ không làm như vậy. Những binh sĩ này đã đến Africa, họ sẽ là những người anh hùng bất khả chiến bại. Ta phải động viên khích lệ và ban thưởng nhiều hơn cho họ. Cuối năm 47 trước công nguyên, sau khi ổn định được tình hình trong nước, Caesar cho chuẩn bị thuyền chiến, lương thảo, vũ khí. Đã đến lúc tiêu diệt tàn quân của Bambi và Cato rồi. Ông chọn ngày tốt đem quân vượt biển tấn công châu Phi. Quân của Caesar cập bến ở tỉnh Africa. Vừa mới lên bờ, Caesar liền bị vấp ngã. Quân đội La Mã vốn rất mê tín, gặp những chuyện như thế này liền cho rằng đây là dấu hiệu chẳng lành, sẽ gặp bất lợi khi chiến đấu. Nhưng Caesar là người rất linh hoạt. Khi ngã xuống đất, Caesar vội dang rộng hai tay, ôm lấy mặt đất và nói, Africa, lãnh thổ của ta, người đã nằm trong vòng tay của ta rồi. Binh sĩ đứng xung quanh thấy Caesar vấp ngã rất hoảng sợ. Nhưng khi thấy hành động đó của Caesar, tinh thần của họ lại rất phấn chấn. Caesar như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ phe phái của Bambi, sau đó tấn công vào tỉnh lỵ Utica của tỉnh Africa. Trên thực tế, Utica đã bị cô lập. Tàn quân và các thành viên quý tộc của Viện Nguyên Lão thấy tình hình bất lợi nên lặng lẽ rút chạy giống như một chiếc thuyền sắp bị chìm. Cato con lúc đó rất bình tĩnh. Ông ta đã hạ quyết tâm cùng sống chết với Caesar nên ông ta đỡ lại thành Utica. Chứng kiến cảnh Utica bị thất thủ, chiến đấu đến người cuối cùng. Khi thấy mọi người bỏ chạy, Cato không những không ngăn cản mà còn giúp họ nhổ neo và cung cấp lương thực cho họ. Mọi người khuyên ông ta đi cùng nhưng Cato một mực từ chối. Một số người kiến nghị cầu hòa với Caesar. Cato chỉ nói một câu, hoàn toàn không cần thiết. Cato đã tiếp tướng Wodamri của phe Pompey, người vừa bị Caesar đánh bại ở tiền tuyến, đem theo hai quân đoàn chạy về Wodamri. Khi Wodamri thừa cơ ép Cato cùng phân chia quyền lực, nhưng Cato cười thản nhiên và nói, chúng ta đang đứng bên bờ vực thất bại, vậy mà tướng quân vẫn còn tham quyền cố vị. Quyền lực ơi quyền lực, người có sức hấp dẫn con người đến vậy sao? Nói xong, Cato quay người và ngoảnh đầu bỏ đi. Đêm khuya, Quân tiên phong của Caesar đã vào được thành. Màn đêm buông xuống. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi công việc, Cato tiến hành niêm phong mọi tài sản và tài liệu, bàn giao mọi hồ sơ cho viên thị trường. Sau đó mới về nhà, vừa dùng cơm tối vừa đàm đạo với bạn bè và người thân. Trước khi đi ngủ, Cato ôm chặt con trai vào lòng. Một lúc sau, Cato mới vào phòng ngủ. Lúc sau, Cato lại đi ra, phát hiện thấy chiếc gươm bên cạnh giường bị mất. Ông gọi đám gia nô vào hỏi: "Các ngươi đem kiếm của ta đi đâu rồi? Lẽ nào các ngươi muốn bán ta cho Caesar hay sao?" Đám gia nô biết rõ Cato là một người có cá tính, không chịu khuất phục, nên đã giấu kiếm của ông ta đi. Khi thấy Cato quát tháo ầm ĩ, đám gia nô sợ quá, đành phải đem kiếm trả lại cho Cato. Cato hiểu rằng Caesar là người biết trọng dụng nhân tài, khoan dung độ lượng, trọng nghĩ khí, chắc chắn sẽ tha cho ông ta. Tuy nhiên, Cato vẫn không muốn đầu hàng, vì như vậy sẽ khiến Caesar dương dương tự đắc. Sau khi trở về phòng, Cato đã đọc tác phẩm Phi Đông Thiên của Plato. Đây là tác phẩm nổi tiếng nói về sự bất tử của linh hồn. Trong đêm khuya thanh vắng, Cato đọc rất say sưa như chìm đắm trong từng trang sách. Đêm đã về khuya, các tên lính gác cổng cũng chìm vào giấc ngủ. Cato rút kiếm ra, múa một vài đường quyền, sau đó lấy hết sức đâm thẳng cây kiếm vào bụng mình. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, ông ngã vật xuống đất bất tỉnh. Tiếng kêu của Cato đã đánh thức đám người hầu. Họ vội vàng chạy đến phá cửa phòng xông vào, giật mình kinh hoàng khi thấy Cato đang nằm bất động trong vũng máu. Hắn hốt hoảng hét lên: "Mau đến đây đi, không ổn rồi." Tên người hầu vừa la hét vừa rút thanh kiếm dính đầy máu ra khỏi bụng Cato. Con trai và ngự y của Cato nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy đến băng bó vết thương cho Cato. Rất may nhát kiếm chưa chạm vào nội tạng, nên một lát sau Cato tỉnh lại và ngủ thiếp đi. Đám gia nô thở phào nhẹ nhõm, mọi người lặng lẽ đi ra khỏi phòng và không quên cầm theo thanh kiếm của Cato. Khi thấy mọi người đi hết, căn phòng vắng lặng, Cato vội vàng tháo bỏ bông băng ở vết thương, dùng tay ấn mạnh vào bụng mình để vết thương mở ra, máu me chảy lên láng trong căn phòng. Cato cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong cơn đau quằn quại. Sáng hôm sau, khi dẫn quân vào thành Utica và nhận được tin Cato đã tự sát, Caesar không khỏi bàng hoàng. "Cato tướng quân, cái chết của ngài khiến ta vô cùng hối hận." Caesar ra lệnh cho binh sĩ và người dân thành Utica long trọng tổ chức tang lễ cho Cato. Các chiến thắng vang dội của Caesar gây nỗi kinh hoàng cho các nước xung quanh La Mã, có ý làm phản. Để làm yên lòng dân chúng, quốc vương họ vội vàng triệu tập các đại thần bàn kế sách đối phó với Caesar. Họ phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc mới lấy lại được một số vùng đất đã bị Caesar chiếm lĩnh. Tại La Mã, một nghi lễ khải hoàn mừng đại thắng đang chờ đón Caesar trở về trong vinh quang. Trên các đường phố ngoại thành của La Mã, ồn ào náo nhiệt, các quân đoàn tham gia chiến đấu lần lượt tiến vào thành. Có những binh sĩ ra vào cổng thành một vài lượt. Diện Nguyên Lão mới đi đầu hàng quân trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của người dân La Mã, nô lệ và chiến lợi phẩm chất đầy trên các chiến xa. Trên những chiếc xe chở chiến lợi phẩm chất đầy vàng bạc châu báu, quân cờ, vũ khí, vật kỷ niệm và tượng điêu khắc được tháo dỡ từ những công trình kiến trúc của các nước bại trận. Tiếp đó là chiếc xe chở những tướng lĩnh và quốc vương phản bội. Đi cuối cùng mới là thống soái Caesar và đội quân chiến thắng. Đội quân giặc đi phía trước, theo sau là một đội quân hùng hậu. Caesar ngồi trên xe tay cầm cành nguyệt quế, bên cạnh là một nô lệ đang cầm một vòng hoa chiến thắng. Không khí chào đón nồng nhiệt khắp đô thành khiến Caesar dương dương tự đắc. Lúc này, người dân La Mã không còn phẫn nộ đối với Caesar, họ nhiệt liệt chào đón Caesar chiến thắng trở về. Việc làm đầu tiên của Caesar sau khi kết thúc nghi lễ khải hoàn là luận công ban thưởng cho binh sĩ. Mỗi tướng lĩnh và binh sĩ đều được nhận những phần thưởng nhiều hơn những gì họ tưởng tượng. Tất cả rất vui mừng. Tiếp đó, Caesar tiến hành hàng loạt các chính sách cải thiện đời sống nhân dân để tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Ông rất tâm đắc với câu nói: chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Do đó, không chỉ cải thiện đời sống vật chất của nhân dân, mà phải làm cho họ cảm thấy phấn chấn tinh thần, thoải mái. Đây là cách tốt nhất để thu phục lòng dân. Caesar ra lệnh tổ chức long trọng các hoạt động ăn mừng và mở tiệc chiêu đãi quy mô lớn. Ông cho phân phát lúa mạch, dầu ăn và rượu trên khắp đường phố của La Mã, công diễn các thể loại kịch trong tất cả các nhà hát. Trong đấu trường La Mã, lúc nào cũng đông kín người. Mọi người đều muốn xem các đấu sĩ chiến đấu với nhau. Lễ ăn mừng chiến thắng của La Mã kéo dài trong 40 ngày. Trong đầu người dân La Mã đều nghĩ rằng đất nước La Mã có được nền hòa bình ổn định như ngày hôm nay, công lao to lớn đều thuộc về Caesar. Caesar là người siêu phàm, vô địch, vĩ đại, mọi vinh dự đều thuộc về Caesar. Cùng với lễ ăn mừng chiến thắng, quyền lực và sự nổi tiếng của Caesar đã đạt đến đỉnh điểm. Viện Nguyên Lão quyết định bầu Caesar giữ chức quan độc tài, được sử dụng 72 thị vệ, đồng thời kiêm chức quan chấp chính, bảo vệ nhân dân và chức quan kiểm tra giám sát, phong cho Caesar các danh hiệu cao quý, người giải phóng, đại nguyên soái. Cơ chế của Caesar được mệnh danh là thần bất khả xâm phạm. Các thành viên của Viện Nguyên Lão đã làm lễ tạ thần cho Caesar trong vòng 50 ngày. Quy định Caesar có thể mặc quân phục cải hoàn, tham gia các hoạt động xã hội, ngồi trên ngai vàng để giải quyết công việc chung. Tượng của Caesar được thờ trong các đền chùa, dưới pho tượng có khắc chữ thần, sự tôn vinh thần thánh hóa của người La Mã đối với Caesar khiến ông trở thành người nổi tiếng thứ hai ở La Mã sau Sulla. Tuy nhiên, ở thành Alexandra, sự việc không thuận lợi đến như vậy. Caesar vừa mới rời khỏi Ai Cập, sự ổn định không còn nữa. Tất nhiên, khi Caesar còn ở trong thành Alexandra, vì sợ người La Mã nên các thế lực phản động ở Ai Cập không dám xuất đầu lộ diện mà chỉ ngấm ngầm hoạt động. Trong lòng họ rất căm thù Caesar. Khi Caesar ra đi, những kẻ ủng hộ quốc vương Ptolemy 13 đã kết hợp với thế lực quá kích đồng loạt nổi dậy, tất cả chỉ trích Cleopatra không giữ đạo làm vợ, dâm ô vô độ. Tình hình ở Alexandra rất căng thẳng. Dư luận tiêu cực của dân chúng ngày càng phẫn nộ, dường như mọi người chân La Mã đều hận Cleopatra. Dư luận của dân chúng đến tai Cleopatra, nàng vừa tức giận vừa đau khổ, nàng ăn ngủ không yên, nàng cảm thấy người dân Ai Cập đang rời xa nàng. Một nữ hoàng trẻ tuổi, thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong trị nước yên dân, thuộc hạ của nàng không có mấy người đáng tin cậy, nàng phải làm sao đây? Nàng tận dụng sắc đẹp của mình để có được sự ủng hộ của người khác, đem lại nền hòa bình cho vương quốc Ai Cập thì có gì là sai chứ? Mục đích của nàng là chấn hưng Ai Cập, làm cho Ai Cập ngày càng hùng mạnh, lẽ nào mọi người không hiểu sao? Cleopatra suy nghĩ rất nhiều, nhưng những câu hỏi trên vẫn không tìm ra lời giải đáp. Trên thực tế, những lời dị nghị của dân chúng đối với người thống trị là chuyện bình thường. Những lời chỉ trích trên sẽ không có vấn đề gì đối với những người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường. Tuy nhiên, với một phụ nữ trẻ tuổi như nàng, mới bắt đầu trải nghiệm trong các lĩnh vực tình cảm, tâm lý, chính trị thì rất bất lợi. Trong khi Cleopatra lúc nào cũng chỉ nghĩ đến địa vị, làm thế nào để củng cố địa vị của mình, những lời dị nghị này do các thế lực phản động tung ra lại phá vỡ uy tín của Cleopatra. Nàng không biết phải chống lại những lời dị nghị đó như thế nào. Đây là những lời đồn đại độc ác của bọn phản loạn, ta có thể chống lại được không? Cleopatra luôn hỏi chính mình. Những lời dị nghị của dân chúng chính là ngòi nổ cho cuộc diện loạn lạc ở Ai Cập. Vì vương quốc Ai Cập, vì vương triều Ptolemy, mọi người bắt đầu tuyên chiến với Cleopatra. Nhiều người giương cao ngọn cờ phản đối nữ hoàng, tập hợp lực lượng tạo phản. Cleopatra phải dốc hết sức để dẹp loạn. Mặc dù trước khi rời khỏi Ai Cập, Caesar đã giao trọng trách cho tướng quân Kevinus giúp đỡ Cleopatra giữ vững ngôi vị nữ hoàng, nhưng Cleopatra vẫn phải tốn khá nhiều công sức mới dẹp yên được tình hình. Giá như Caesar ở bên ta lúc này thì tốt biết mấy, uy vũ của chúng sẽ khiến bọn phản tặc kia khiếp sợ. Cleopatra nghĩ đến người tình cũ ở đất nước La Mã xa xôi, nàng vẫn rất nhớ Caesar. Caesar ra đi bật vô âm tín, khiến ngôi báo của nàng bị lung lay. Không biết Caesar đang ở đâu, đang làm gì. Chàng còn nhớ đến người tình và con trai của mình ở bên này bờ địa Trung Hải hay không? Nếu chàng không quay về thì sao? Cleopatra luôn cảm thấy bất an. Sau đó, một tin đồn được lưu truyền trong thành Alexandra khi chiến đấu ở Bắc Phi. Caesar đã yêu nữ hoàng của Bắc Phi. Caesar bị mê hoặc bởi sự khêu gợi của nữ hoàng Bắc Phi. Hai người quấn quýt bên nhau suốt ngày, chìm đắm trong cơn mơ tình ái, quên hẳn đi người tình Cleopatra Ai Cập của mình. Nghe thấy thông tin này, Cleopatra đã khóc nấc lên. Nàng cảm thấy Caesar thật vô tình vô nghĩa. Nàng đã dâng hết tất cả cho Caesar, sinh cho chàng một đứa con trai, mà giờ đây Caesar đã phụ nàng, bỏ nàng ở trên một quang đảo xa xôi, khiến nàng không tìm được lối ra. Cleopatra dìm trong những suy nghĩ miên man. Tuy nhiên, hình ảnh chân thành của Caesar như hiện ra trước mắt nàng. Chàng đã từng nằm trong vòng tay của ta và thề rằng sẽ mãi mãi chung thủy với ta. Mới rời xa được mấy ngày, lẽ nào chàng đã quên lời thề của mình rồi hay sao? Không, không thể. Ta vẫn đang có trong tay cốt nhục của chàng cơ mà. Cleopatra tìm mọi lý do để biện hộ cho Caesar. Thậm chí nàng còn tự an ủi mình. Giả sử chuyện đó là thật, thì đó cũng chỉ là sự thỏa mãn dục vọng nhất thời của chàng mà thôi. Nhưng tại sao chàng mãi không quay về? Chàng có thể viết cho ta một lá thư, cũng có thể khiến ta yên lòng. Một người phụ nữ khi phải đối mặt với những tin đồn độc ác, nếu không có sự che chở, giúp đỡ của người mình yêu thì làm sao có thể chịu đựng nổi? Cleopatra rất mềm lòng, nàng chưa bao giờ phải trải qua sự xa cách như vậy. Cuộc chia ly này khiến nàng cảm nhận được sự mềm yếu và nỗi đau của người con gái. Không có Caesar, nàng có lẽ sẽ không sống nổi. Nếu Caesar vĩnh viễn không quay về nữa, Cleopatra đặt ra giả thiết xấu nhất. Ta có thể dẹp yên cuộc nổi loạn ở Ai Cập không? Các thế lực phản động, khi biết ta và Caesar đoạn tuyệt thực sự, Caesar đã bỏ rơi ta, thì chúng sẽ làm gì? Chúng có trừng trị hai mẹ con ta không? Nghĩ đến đây Cleopatra thấy lạnh cả người. Sự lo lắng cho tương lai của mình khiến Cleopatra càng nhớ Caesar hơn. Cho đến một ngày nhận được thư cho chính tay Caesar viết, nàng vô cùng vui sướng, vui hơn cả khi sinh được quý tử cho Caesar. Sau khi nhận bức thư từ tay sứ giả, Cleopatra run run bốc phong thư ra. Nàng nhận thấy lá thư dài bất tận, nhưng vẫn không nói hết được nỗi lòng của Caesar. Cleopatra yêu quý của ta, ta rất nhớ nàng. Khi chiến đấu, cũng như lúc đêm khuya thanh vắng, nhất là khi chỉ có một mình, ta vô cùng nhớ nàng, nhớ đứa con trai bé bỏng của ta. Ta muốn hôn lên đôi môi dịu ngọt của nàng, ôm nàng trong vòng tay âu yếm, và muốn được cùng nàng tận hưởng cảm giác khoái lạc. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta đều cầu xin ánh nắng mặt trời có thể đưa ta đến Ai Cập, đến thành Alexandra, đưa ta đến bên nàng. Mỗi khi đêm về, ta chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo và lo lắng. Những lúc như thế, ta chỉ muốn được ở bên nàng. Ước gì ta có thể biến thành vòng ngọc trên cổ nàng, để suốt ngày được ôm ấp và vuốt ve làn da mịn màng của nàng, hay trở thành chiếc trăm cài đầu để ngày ngày được hôn lên mái tóc nâu dài của nàng. Ta luôn tự hỏi mình, tại sao ta phải rời xa nàng? Trên thế giới này có đôi nào hạnh phúc và đẹp đẽ như chúng ta không? Trời đã sinh ra Caesar ta, tại sao lại còn sinh ra nữ hoàng Ai Cập? Ta không thể chịu đựng nổi sự cô đơn buồn tẻ ở nơi xa. Không có nàng, nhiều khi ta như người mất hồn. Khi gặp nàng, ta mới thấy cuộc sống của mình trước đây vô cùng tẻ nhạt. Caesar vẫn rất yêu ta. Tất cả những lời đồn thổi đều không có giá trị nữa. Những ngày tháng đau khổ của ta cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhưng tại sao chàng không mau quay về? Cleopatra nước mắt lưng tròng, Trong lòng nàng thầm trách người mình yêu. Nhưng nghĩ đến khó khăn trước mắt, Cleopat càng thấy căm ghét chiến tranh. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình ở Ai Cập, trong đầu Cleopat nảy ra một ý nghĩ. Caesar vẫn còn yêu mình chân thành như vậy, nhưng chàng không thể đến Ai Cập nghi được. Tại sao mình không đến đó tìm chàng? Mọi người đang chống lại mình, chẳng phải là do Caesar đang ở sai sao? Mình phải thắt chặt mối quan hệ với Caesar để mọi người hiểu rằng Caesar vẫn đang ủng hộ nàng như trước đây. Suy nghĩ này thôi thúc lòng nhiệt tình và dũng khí của Cleopatra. Ta phải đến La Mã. Ta phải đi gặp Caesar. Sau đó, Cleopatra viết thư cho Caesar, nói rằng nàng sẽ sang La Mã đi gặp chàng. Thực ra trong đầu Cleopatra lúc nào cũng mơ thấy diễn cảnh Caesar và đất nước La Mã ủng hộ nàng trở thành nữ hoàng của thế giới. Mặc dù La Mã là kẻ thù truyền kiếp của Ai Cập, vương triều Ptolemy bao đời phải chịu nhục trước đế quốc La Mã, khiến người dân Ai Cập vô cùng phẫn nộ. Nhưng trời đã ban Caesar cho nàng, khiến nàng có hy vọng thực hiện được hoài bão của mình, không vào hang cọp nhưng vẫn bắt được cọp. Cleopatra luôn cảnh giác và sợ hãi trước người La Mã, nhưng trong quá trình giao lưu với họ, tâm lý cảnh giác và lo sợ của nàng dần dần giảm đi và nghĩ cách làm thế nào chống lại họ. Rasen là người chứng kiến duy nhất mọi thay đổi tâm lý của Cleopatra, bởi cô cũng là một cô gái thông minh, nhạy bén. Từ trước tới nay, cô luôn ủng hộ Cleopatra lợi dụng Caesar, mong muốn Cleopatra có thể dựa vào sức quyến rũ và vẻ đẹp của mình để chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của Caesar, khôi phục lại ngôi vị và ổn định đất nước. Nhưng Rasen không ngờ tính ỷ lại của Cleopatra lớn như vậy. Rasen nghĩ rằng sau khi khôi phục lại quyền lực và trở thành nữ hoàng, Cleopatra có thể tự lực tự cường thống trị vương quốc Ai Cập bằng trí tuệ và tài năng của mình, nâng cao uy tín trong nước bằng các chính sách và biện pháp hữu hiệu nhằm củng cố quyền lực của mình, dần dần trở thành một nữ hoàng độc lập tự chủ. Bởi vì Rasen hiểu rằng một người hay một quốc gia chỉ có đứng vững trên đôi chân của mình mới thực sự tự do hạnh phúc, mới có được nhân cách và cốt cách của riêng mình. Nếu đánh mất chính mình, sẽ đánh mất đất nước. Rasen vô cùng lo lắng khi thấy Cleopatra quá ỷ lại vào Caesar. Rasen đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Cleopatra vẫn không nghe. Khi Cleopatra nói cho Rasen về dự định sang La Mã tìm gặp Caesar, Rasen ngạc nhiên nói: "Khởi bẩm nữ hoàng đã bị lung lay bởi những lời đồn đại rồi sao? Nữ hoàng nên hiểu rằng Caesar không thể đứng sau nữ hoàng suốt đời được. Ông cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Nữ hoàng đến La Mã sẽ hại chết Caesar. Caesar cũng sẽ phải chịu nhục, chịu khổ, thậm chí phải đối diện với cái chết, giống như sự đau khổ của nữ hoàng khi phải đối diện với những tin đồn." Tâm trạng của Cleopatra đang rối bời. Nàng tức giận nói: "Rasen, nếu không đi tìm Caesar thì ta phải làm thế nào đây? Ngươi nói là Caesar sẽ phải chịu khổ vì ta. Rasen, hay là ngươi cũng yêu Caesar rồi?" "Không, mưu tâu nữ hoàng, nô tỳ chỉ ngưỡng mộ nhân cách của Caesar tướng quân. Cho đến lúc này, nô tỳ vẫn chưa yêu người đàn ông nào. Nô tỳ chỉ lo cho nữ hoàng, tâm lý của nữ hoàng không ổn định." Rasen không tức giận trước lời nói của Cleopatra mà tiếp tục khuyên nhủ. Nghe xong, Cleopatra lại chìm vào những suy nghĩ miên man. Rời xa Cleopatra, Caesar rất đau lòng. Caesar dẫn đại quân xông pha trận mạc. Chỉ trong thời gian ngắn, Caesar đã thôn tính được 5 đến 6 quốc gia, tung hoành ngang dọc. Thấm thoát đã một năm trôi qua. Việc quân bận rộn nhưng cũng không làm ông quên đi nỗi nhớ Cleopatra, mà ngược lại khiến ông càng quan tâm đến nàng hơn. Chiến tranh và chiến thắng đã thỏa mãn khát vọng chinh phục và tính kiêu ngạo của Caesar, nhưng ông cảm thấy tẻ nhạt trong đời sống tình cảm. Địa vị và quyền lực không cho phép. Caesar có được Cleopatra, cuộc sống tẻ nhạt làm tăng gánh nặng tinh thần cho Caesar. Ông luôn phải đấu tranh tư tưởng giữa đạo nghĩa và nhu cầu cá nhân, khiến ông cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Caesar đành phải vào cung điện vừa mới đánh chiếm, vui vẻ cùng các cung nữ để quên đi cuộc sống tẻ nhạt hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế, lúc nào Caesar cũng mơ về nữ hoàng xinh đẹp của thành Alexandra, nhớ về chuyến du ngoạn trên sông Nin đầy thơ mộng, nhớ tới mùi hương nồng nàn quyến rũ tỏa ra từ cơ thể đầy đặn của Cleopatra. Nhận được thư hồi âm của Cleopatra, Caesar vô cùng sung sướng. Caesar hiểu rằng người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn rất yêu ông, luôn khát khao được gặp ông, đứa con trai yêu quý của ông với Cleopatra đang tập nói. Tuy nhiên Caesar không trả lời yêu cầu săn La Mã của Cleopatra. Ông không đồng ý, mà cũng không hồi âm. Ông muốn kéo dài thời gian để làm nguội đi cái đầu nóng dội của Cleopatra. Phụ nữ có thể là một người bạn đời tốt khi ở trên giường, nhưng chưa chắc đã là một đồng minh chính trị tốt. Caesar cảm thấy Cleopatra nhìn nhận vấn đề quá đơn giản. Với tình thế trước mắt, nếu Cleopatra săn La Mã thì chẳng khác nào chơi với lửa. La Mã thực hiện theo chế độ Cộng hòa từ rất lâu. Người dân La Mã rất căm ghét chế độ độc tài quân chủ chuyên chế, phản cảm với những người ngồi trên ngai vàng. Họ coi những nước đang thực hiện theo chế độ quân chủ chuyên chế là những người mang di mọi rợ, sống thiếu văn minh hiện đại. Bình thường La Mã không đặt quan hệ với những nước quân chủ chuyên chế. Họ cho rằng mỗi khi các nước này đến gần La Mã đều gây nguy hiểm cho La Mã. Cleopatra đến từ Ai Cập, là nữ hoàng của Ai Cập. Nếu Cleopatra đến La Mã, chắc chắn sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối và sự căm phẫn của dân chúng, cho rằng Cleopatra là niềm hy vọng của Caesar. Trong con mắt của người La Mã, Cleopatra là một người đáng ghét, giỏi quyến rũ đàn ông, bởi nàng đã từng giữ chân người anh hùng Caesar của họ ở lại Ai Cập, khiến ông phải xa tổ quốc và nhân dân của mình trong một thời gian dài. Nhất định là có âm mưu đen tối. Người đàn bà này đến La Mã có thể sẽ ở bên cạnh Caesar để nghĩ cách chống lại La Mã. Như vậy, chẳng phải là La Mã đã rơi vào tay cô ta hay sao? Toàn bộ sự phẫn nộ trước đây đều được trút lên đầu Cleopatra. Do đó, trong điều kiện chưa giải quyết ổn thỏa mọi việc liên quan đến Cleopatra, mặc dù rất muốn gặp Cleopatra và con trai của mình, nhưng Caesar vẫn phải cân nhắc rất kỹ lời đề nghị mạo hiểm của Cleopatra. Lý trí mách bảo Caesar để Cleopatra đến La Mã là không sáng suốt. Người La Mã sẽ trút nỗi tức giận vào nàng. Caesar không dám để cho Cleopatra mạo hiểm, nhưng nỗi nhớ mong người tình và con trai vẫn khiến Caesar không từ bỏ ý định đi gặp nàng. Caesar tự nhủ, chi bằng ta đến Ai Cập để gặp nàng và con trai, đi mau về nhanh, không biết có được không? Sau đó, ông lại tự trả lời, không được, người La Mã căm phẫn. Khi Cleopatra sang La Mã, thì nhất định họ sẽ căm phẫn. Nếu như quan chấp chính của họ sang Ai Cập, chỉ duy nhất trong trường hợp thôn tính Vương quốc Ai Cập, người La Mã mới chấp nhận đặt chân lên đất Ai Cập. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ta ở thành Alexandra, người La Mã đã rất tức giận. Họ sẽ không chấp nhận để ta đến thành Alexandra một lần nữa. Phe đối lập nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để làm loạn. Caesar không biết phải xử lý thế nào. Ngày qua ngày, kể từ sau khi viết thư hồi âm cho Caesar, Cleopatra luôn chờ mong tin tức từng giây từng phút. Tuy nhiên, lời động viên an ủi của Rasen cũng khiến nàng nguôi ngoai đi phần nào. Đúng vậy, nếu chỉ vì nhớ Caesar thì đó không phải là lý do để nàng đến La Mã, bởi nàng là nữ hoàng Ai Cập, Caesar là quan chấp chính của La Mã. Mọi lời nói và hành động của họ đều tiêu biểu cho đất nước. Sự viếng thăm lẫn nhau giữa họ là sự giao lưu giữa hai quốc gia. Vì vậy, tại sao không lấy cớ là nữ hoàng Ai Cập sang thăm La Mã? Nghĩ đến đây, khuôn mặt ủ rũ của Cleopatra bỗng dưng biến mất. Đúng rồi, ta sẽ lấy tư cách là nữ hoàng Ai Cập sang thăm La Mã với danh nghĩa sang ký kết liên minh quốc gia này. Như thế, dân chúng và vị nguyên lão La Mã có còn lý do để phản đối không? Cleopatra tìm đến Apollodorus và hỏi Apollodorus tiên sinh. Lần này, Ngài phải đi cùng với ta và quốc vương Ptolemy 14, mang theo thái tử cùng đi. Cleopatra đã sắp xếp chu đáo trong đầu. Nàng mang theo tướng công của mình để che mắt thiên hạ, mang theo con trai để thể hiện công đức của mình. Cassatrion là một báu vật, cậu bé sẽ khiến người La Mã thấy được vị trí của nàng trong lòng vị quan chấp chính của họ. Apollodorus không dám đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào. Ông lập tức chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Cleopatra sai sứ giả đem quốc thư sang La Mã trước, đưa ra kiến nghị ký kết điều ước liên minh với nước Cộng hòa La Mã, thể hiện thái độ thành khẩn của nữ hoàng Cleopatra, khiến Caesar và viện nguyên lão La Mã chấp nhận. Họ lập tức gửi giấy mời cho Cleopatra. Trong lòng Caesar chỉ nghĩ rằng người tình của mình sắp lên thuyền sang La Mã với mình. Dưới sự tính toán kỹ lưỡng của Cleopatra, vấn đề nan giải đã được giải quyết, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất phát. Tháng 6 ở La Mã, trời trong xanh, ánh nắng chói chang, rợp trời cờ hoa, giống như đang mở hội. Nữ hoàng Ai Cập sang thăm La Mã, người dân La Mã hân hoan chào đón. Trên quảng trường chật kín người, ồn ào náo nhiệt, hai bên đường phố cũng có rất nhiều người chen chúc nhau. Tuy nhiên, tâm lý và tinh thần của họ rất căng thẳng, hoàn toàn ngược lại so với không khí của ngày hội. Đâu đâu người dân La Mã xôn xao bàn tán về sự tích thần kỳ của nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Ai Cập là người như thế nào? Nghe nói cô ta rất đẹp. Chắc gì đã đẹp, cô ta là một yêu nữ, có thể làm cho đàn ông mê muội yếu đuối. Đúng thế, chắc chắn cô ta phải có bùa mê gì mới quyến rũ được đàn ông chứ. Nếu không thì sao một người anh hùng vĩ đại như Caesar của chúng ta lại bị cô ta mê hoặc đến như vậy, quên mất đường về La Mã? Cô ta đã kết hôn 2 lần rồi, họ đều là em trai cùng cha khác mẹ của cô ta. Kiểu kết hôn này giống như sự loạn luân của thời kỳ mang rợ, còn gì là nền văn minh Ai Cập nữa? Nữ hoàng gì cơ chứ? Có mà một kỳ nữ thì có. Suốt ngày quyến rũ, ân ái với quan chấp chính Caesar của chúng ta. Tôi không hiểu tại sao đất nước La Mã chúng ta lại chào đón một người như vậy sang thăm. Theo như viện nguyên lão cho biết, nữ hoàng Ai Cập sang La Mã lần này là để ký kết điều ước liên minh với người La Mã, thể hiện mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Đế quốc La Mã chúng ta, tại sao lại liên minh với nước mang rợ mọi rợ như là Ai Cập chứ? Đem 500 thuyền chiến thôn tính vương quốc Ai Cập là xong, biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã. Caesar nói, để thể hiện sự vĩ đại của La Mã, chúng ta phải chào đón nữ hoàng Cleopatra theo đúng nghi lễ quốc gia. Nhưng đất nước La Mã vĩ đại của chúng ta thì có quan hệ gì với tên kỹ nữ Ai Cập đó chứ? Xem kìa, đội quân của tên nữ hoàng đó đến rồi kìa. Đội quân tháp tùng Cleopatra từ từ tiến vào cung điện của La Mã. Trước tiên là nghi lễ mở đường trang nghiêm. Trong đội hình tiến hành nghi lễ mở đường có cả những tên nô lệ da đen, tướng lĩnh, quân lĩnh, mục sư của La Mã. Người dân La Mã đứng hai bên đường nhìn đội quân của Cleopatra với ánh mắt tò mò. Các binh sĩ Ai Cập trong trang phục màu đen với những chiếc cờ trên tay có vẻ đủ các loại động vật như con báo, đại bàng, trâu. Người dân La Mã cho rằng những động tác biểu diễn của đội quân Ai Cập không khác gì người tiền sử. Một số người còn cười bán nhạo. Thật hỗn loạn, đúng là một lũ man ri mọi rợ. Thật nực cười khi để cho đám mọi rợ đó đến La Mã. Tiếp theo sau là đội thị vệ của Cleopatra, trông giống như những tên phỏng. Đầu đội mũ sắt hình tròn, tay trái thì cầm tấm lá chắn, tay phải cầm đao, lừ lừ tiến vào cổng thành. Khi thấy Cleopatra xuất hiện sau đám thị vệ, tất cả quảng trường La Mã chìm trong yên lặng. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Cleopatra đang bế một đứa trẻ trên tay. Đứa trẻ này khiến Cleopatra phải chịu nhiều tủi nhục ở thành Alexandra. Đây là lúc nàng sử dụng nó để có được sự ủng hộ của La Mã. Khuôn mặt của đứa trẻ gần giống với khuôn mặt của Caesar. Người La Mã rất kính trọng ông, nên họ cũng sẽ tôn trọng khách quý của chàng. Dự đoán của Cleopatra rất chính xác. Sự tôn kính của người dân La Mã đối với Caesar đã lên tới đỉnh điểm. Họ tôn thờ Caesar là thần thánh. Những gì Caesar đã làm được rất đáng được sự suy tôn. Về chiếm giếng Thăm La Mã của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, mặc dù vẫn còn có một số người nói sau lưng thế này thế nọ, thậm chí có người còn ngấm ngầm kêu gọi chống lại Cleopatra, nhưng cho cách thức sam giếng Thăm La Mã của Cleopatra rất chính đáng, nên không ai dám trực tiếp công kích mẹ con Cleopatra. Cleopatra trang điểm và ăn mặc rất giản dị, làn da bánh mật của nàng càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng mặt trời trên quảng trường La Mã. Đôi mắt được trang điểm đậm và sắc nét hơn, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc, không giống như những gì người La Mã tưởng tượng về Cleopatra. Tuy nhiên, đối với bản tính kiêu ngạo của người La Mã, thì dù Cleopatra có trang điểm lộng lẫy đến mấy thì vẫn không thể thay đổi được hình tượng của nàng trong con mắt của họ, bởi họ luôn nhìn người Ai Cập với con mắt của kẻ bề trên. Người La Mã luôn tự cao tự đại. Ngoài thần Sibit ra, họ chỉ trọng mỗi bản thân mình. Trong một thời gian dài hàng trăm năm nay, La Mã luôn ở trong thế của một nước lớn, hùng mạnh, vĩ đại, nên họ quen coi thường các quốc gia khác. Hình tượng và cử chỉ hành động của Cleopatra trong chuyến viếng Thăm La Mã lần này bị người La Mã cho là lẳng lơ, là để thị uy với người La Mã, nên họ vừa ngạc nhiên vừa rất phẫn nộ. Tuy nhiên, khi thấy không khí trang nghiêm của nghi thức đón tiếp Cleopatra, sự phẫn nộ của dân La Mã cũng rơi đi phần nào. Một số phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy vẻ nghi thơ của đứa trẻ đang ngồi trong lòng Cleopatra. Trước cảnh tượng đông vui, đứa trẻ bập bẹ nói với mẹ của mình bằng tiếng Ít Anh Sibia Desa. Khuôn mặt của đứa trẻ rất thông minh và đáng yêu. Tình mẫu tử giữa Cleopatra và đứa con trai làm rung động trái tim của những phụ nữ La Mã. Một người phụ nữ phải mang theo một đứa trẻ đường xa dặm thẳng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, mặc dù Cleopatra đến La Mã làm gì Caesar, nhưng ngoài ra còn có mục đích gì khác. Số phận của người phụ nữ đôi khi cũng giống nhau. Bản tính lương thiện của họ rất dễ đồng cảm với nhau. Dần dần, những người phụ nữ La Mã cũng hiểu và thông cảm với Cleopatra. Nhìn hai mẹ con Cleopatra, trong lòng Caesar vô cùng sung sướng. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của ông, dường như Caesar trẻ hơn vài tuổi. Caesar đã sớm chuẩn bị nơi ở cho hai mẹ con Cleopatra, đó chính là cung điện riêng của Caesar, để bảo đảm cho mẹ con Cleopatra được đối xử tử tế và được chăm sóc chu đáo. Cung điện này của Caesar được xây dựng trên một quả đồi bên bờ sông Tiber. Để chào đón Cleopatra đến La Mã, ông đã ra lệnh cho quân sĩ tu sửa và mở rộng thêm cung điện này. Cung điện mới càng xa hoa lộng lẫy hơn, bên trong có bài trí rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, tạo ra một không gian văn hóa đa dạng và trang nhã. Dòng sông Tiber mềm mại như một dải lụa trắng, hai bên bờ sông có nhiều cây cối xanh tốt, những thảm cỏ mênh mông và những vườn hoa ngát hương, cảnh đẹp và thơ mộng giống như trong tranh. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, cả cung điện chìm trong mùi hương hoa thơm ngát.